lâu nay nhờ thầy chỉ dạy, cái sự tu của con nó có tiến và bản ngã mỏng mòn rất nhiều. Đến nay thì đối với bác Phong, đối với mọi chuyện, con đã có thể xoay sở. Thì cái ông thầy, ông không có nói gì hết, nhưng mà ông ra hiệu cho cái đứa thị giả nó đang bưng nước sắp tới. Thì cái khi cái thằng nhỏ nó bưng tới thì nguyên cả cái chiếc dài sình vậy đó, nó đạp ngay trên cái áo dài, áo tràng của ổng, nó bước vô. Thì ổng cau mày liền. Thì cái cau mày đó là ở đâu? À, và những cái này hôm nào mình đang thanh tịnh ghê lắm, cái người hành đường họ đổ nguyên cả tô cam trên cái áo len, áo tràng của mình, mà bên trong áo tràng là cái áo len, mà trời thì mưa dầm, thì quý vị có cau mày không? Đó, như vậy cái tỉnh, cái sáng, cái biết nó ở đó, và cái chấp ngã, cái phiền não, cái tập khí cũng ở đó. Cái này gọi là lý sự, nó đồng lúc hiển hiện. Tuy nhiên đối với trong cái pháp hội của những vị Bồ Tát á, thì những cái mà cô vừa nói là để giải thích cái chỗ không hai không ngoài. Còn trong cái pháp hội Hoa Nghiêm thì người ta vận dụng sự sự vô ngại, lý lý vô ngại, vân vân. Những cái đó là những cái vận dụng sâu xa hơn nữa. Ở đây nói sao? Chúng sanh có muôn hạnh thì Bồ Tát có muôn hạnh. Chúng sanh có muôn hoặc, tức là mê lầm, thì Bồ Tát có muôn hạnh, địa vị hiền thánh và muôn đức chư Phật. Thì có nghĩa là chúng sanh bên ngoài á, thì có nhiều cái mê lầm, thì các vị Bồ Tát á, sẽ có muôn cái hạnh để mà hóa độ. Còn chúng sanh bên trong là những cái tâm niệm cũng có muôn cái si mê, thì người học Phật cũng có muôn cái công hạnh, công năng để mà độ những cái chúng sanh tâm niệm đó. Và nhân gồm biển quả mới phát tâm liền được Bồ Đề. Ngay trong nhân á, là đã đủ cái quả rộng lớn như biển, vừa phát tâm là đã được quả Bồ Đề. À, cái này không phải nói lý theo như là bên theo cơ đốn, mà đối với những cái vị Bồ Tát hóa nghi đốn này thì ngay khi nghe Phật nói thì các ngài phát tâm liền được Bồ Đề y như vậy. Tại vì các ngài đều là bậc căn tánh thượng thừa cả. Và ngay đó cái quả nó đã suốt cả nguồn nhân, địa vị viên mãn. Như vậy tức là Phật rồi, phải không? Nhưng mà ở đây vẫn gọi là Bồ Tát. Tại vì sao? Tại vì trong đây là đề cao cái Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là gì? À, Đức Phật có hay nói là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì trước là tự mình giác ngộ, nhưng mà giác ngộ xong không nói tới Niết Bàn. Thành Phật xong không có nhập Niết Bàn. Mà bước thứ hai là giác tha. Giác tha chính là Bồ Tát Đạo, là làm cho người khác giác ngộ. Thì lúc đó mới gọi là giác hạnh viên mãn. Thành ra nơi đây á, sau khi mình thắp sáng được ngọn đèn tâm của mình thì liền không có sợ mệt mỏi, mà phát tâm mồi cái ngọn đèn đó nơi tất cả mọi người. Thì như vậy gọi là hành cái Bồ Tát Đạo. Đây là một cái nét khác biệt rõ của Đại Thừa, khác với là Nguyên Thủy. Đối với kinh điển Nguyên Thủy, tu để sạch tất cả các cái tập khí, tất cả các cái lậu hoặc, rồi các ngài vào Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn. Còn bên Đại Thừa hoặc là trong cái kinh điển mở rộng thì sau đó là phát huy cái Bồ Tát Đạo để mọi người đều được giác ngộ như mình. Vì vậy ở đây đó là địa vị viên mãn vẫn gọi là Bồ Tát, chứ không có gọi là Phật. À, thường thường á, mình nghe thì mình thấy nghe vậy thôi, chúng ta vẫn dễ để phát cái tâm Bồ Tát, phải không? Nhưng mà rồi quý vị mới thấy là cái tâm Bồ Tát này không dễ phát đâu. Ví dụ như muốn phát tâm Bồ Tát thì trước hết phải biết quên mình và hy sinh. Mà quên mình thì phải coi cái thân nhẹ nhẹ một chút mới có thể quên mình dễ. Và cái tâm Bồ Tát này nó không phải đâu xa, không phải những cái gì cao xa lắm, mà ngay những cái trong đời thường của mình, mà cái gì mà mình biết nghĩ tới người thì đều là những cái hạt nhân, những cái nhân, những cái hạt giống của cái tâm Bồ Tát, và mình đang bước chân trên cái con đường Bồ Tát đạo. Có hai vợ chồng đi xe, thì trong đó có một cái đứa con gái nó bị liệt não, thì chiếc xe bị tai nạn, cái nó bay tuốt xuống dưới biển hay là sông vậy đó. Thì hai vợ chồng lập tức chỉ có đủ thời gian phá cái cánh cửa xe để đẩy cái đứa bé ra. Tại vì khi mà nếu được đẩy ra thì khi người ta tới cứu kịp nó còn có thể sống, còn ở trong xe thì sẽ chìm theo chiếc xe xuống đáy là chết thôi. Và cuối cùng nhờ cái đứa bé nó được đẩy bắn ra ngoài, cho nên khi người ta cứu thì nó sống, còn cha mẹ nó chết theo cái chiếc xe chìm. Thì dù là đó chỉ là cái đứa bé liệt não, thì em thấy vì cái tình thương cho nên trong đó có tính toán không? Đó, họ không hề tính toán là cái đứa bé này nó liệt não, không biết nó sống để làm cái gì. Mà trong cái không tính toán, trong cái giây phút mà chỉ có nhấp nháy mắt, thì cái tình thương không điều kiện nó chỉ có làm sao chỉ nghĩ tới mạng sống của con và quên đi mạng sống của mình. Thì đó là những cái hạt, những cái nhân đầu tiên đi trên cái con đường Bồ Tát đạo. Thì cái này chúng ta mới thấy là chỉ có tình thương mới có được cái sức mạnh như vậy. Cho nên trên cái con đường Đại Thừa, từ bi được coi rất là nặng. Phải có từ bi thì mới phát tâm được. Và cái từ bi này nó bắt nguồn từ trong cái vô ngã, thành ra từ bi trí tuệ. Vô ngã phải có trí tuệ, nó không có xa, nó không có thể tách nhau ra được. Mình mà mê mờ thì mình chấp ngã sâu, chấp ngã sâu thì không thương ai được ngoài cái bản thân mình hết trơn á, thì chân mình sẽ không bao giờ đặt trên con đường Bồ Tát đạo. Loại này chỉ một bộ kinh Hoa Nghiêm và bộ luận thập địa gọi là giáo viên đốn, ngoài ra đều không đầy đủ. Thì cái Hóa Nghi Đốn này là cái của những vị Bồ Tát thôi mình nghe, còn mình thì không biết có đâu đây không. Tại vì Phật thuyết Hoa Nghiêm không cho các cái hàng chúng sanh thường, và cũng không tại cái cõi đất này mà tại một pháp hội rất là đặc biệt, cho nên ở đây gọi là giáo viên đốn. Đây trích một câu ở trong Hoa Nghiêm, quý vị nghe thử coi sao. Các pháp là toàn các pháp của nhất tâm, nhất tâm là toàn nhất tâm của các pháp. Tánh tướng viên dung, một nhiều tự tại. Thế nên chư Phật cùng chúng sanh giao triệt, tịnh độ cùng uế độ dung thông. Mỗi pháp kia đây đều thâu nhau, mỗi hạt bụi đều bao hàm thế giới. Nhập nhau, tức nhau, không ngại dung hợp, đủ mười huyền môn lớp lớp khôn cùng, gọi là pháp giới không chướng ngại. Quý vị nghe đọc cái này thấy sao? Không biết là có từng nghe quen cái này không hết. Thế nào gọi là các pháp là toàn các pháp của một tâm? Cái này mà mình nói cho nó đơn giản ra là pháp là tâm và tâm là pháp. Nghe như vậy cũng khó hiểu phải không? Sao gọi là pháp là tâm mà tâm là pháp? Thì nó chẳng có gì hết. Thế này, bây giờ mình ngứa cái đầu quá, mình gãi cái đầu thế này, thì trong cái gãi đầu này có cái biết không?